Để trở thành người chiến thắng, bạn phải tuân theo các chiến thuật thi đấu và rèn luyện khoa học. Các cổ động viên thường không nhìn thấy những mặt kỹ thuật phức tạp của môn đua xe đạp. Đằng sau ánh hào quang của chiếc huy chương là những quy định đòi hỏi các quơ rơ phải tuân thủ tuyệt đối. Chiến thắng trên đường đua thường thuộc về người biết cương du đúng lúc tùy theo từng hoàn cảnh và điều kiện thời tiết, hay chỉ đơn giản là tận dụng được lợi thế từ vị trí xuất phát ban đầu. Các quơ rơ cũng là những người phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử. Khi di chuyển trên đường đua, chúng tôi phải dựa vào những tính toán phức tạp về nhịp thở, thể lực, mức độ hiệu quả và mức tiêu hao năng lượng. Tôi cũng thường phải ngồi trên xe đạp, chỉ ngồi yên, rồi quan sát và lựa chọn xem vị trí ngồi nào có thể giúp tôi rút ngắn thời gian về đích được vài giây. Vài tuần sau chiến thắng tại giải vô địch thế giới, tôi được mời đến một phòng thí nghiệm của Trung tâm huấn luyện Olympics ở Colorado Springs cùng với Chris Carmichael. Dù suốt cả năm tôi đã có những thành tựu rất đáng nể phục, nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã xuống sức khá nhiều. Tôi ở lại phòng thí nghiệm trong chiều ngày, cơ thể dính đầy những mẫu băng điện để đo các chỉ số cơ thể. Ngoài ra, các bác sĩ liên tục làm các xét nghiệm máu cho tôi. Mục tiêu của cuộc kiểm tra là xác định ngưỡng chịu đựng và giới hạn của những chỉ số trong người tôi, đồng thời tìm cách nâng cao mức độ sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng quan trọng đó. Họ theo dõi nhịp tim, nồng độ VO2 tối đa, và chỉ trong vòng một ngày, bác sĩ đã ghi nhận nhịp tim của tôi đến 15 lần để kiểm tra lưu lượng máu. Mọi người muốn xác định đâu là mức nỗ lực cao nhất mà tôi có thể đạt được và tôi có thể duy trì nó trong khoảng thời gian bao lâu. Họ bắt đầu bằng việc tìm hiểu tốc độ quay bàn đạp của đôi chân và truy tìm những điểm yếu trong kỹ thuật đạp xe khiến tôi bị tiêu hao năng lượng một cách lãng phí. Đôi lúc tôi dùng sức quá nhiều nhưng hiệu quả không cao. Họ quyết định đi đến đường đua để quan sát tư thế ngồi của tôi trên xe và tìm nguyên nhân khiến tôi bị mất nhiều năng lượng. Mục tiêu cuối cùng của cuộc kiểm tra này là nhằm giúp tôi phát huy được tốc độ cao nhất tương ứng với mức sử dụng năng lượng thấp nhất. Các chuyên gia khuyên tôi nên cúi người thấp hơn khi di chuyển trên xe, và nhờ vậy thành tích của tôi tiến bộ thấy rõ. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi có cơ hội gặp quơ rơ huyền thoại người Bỉ, Eddie Merckx, người đã từng 5 lần chiến thắng giải Tour de France và cũng là một trong những quơ rơ có khả năng tấn công mạnh nhất của làng đua xe đạp. Tôi đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về Merckx, đó là vận động viên dũng mãnh, kiên cường và rất khó đánh bại. Tôi nghĩ đây chính là mẫu người mình đang phấn đấu trở thành. Khao khát của tôi không chỉ là chiến thắng, tôi muốn chiến thắng bằng một cách rất riêng, của Lance Armstrong. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Eddie nói rằng, một ngày nào đó tôi sẽ chinh phục thành công những chặng đua đầy khó khăn và thử thách của giải Tour de France. Nhưng để được như vậy, tôi cần giảm cân đi và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thời điểm đó, dáng người tôi khá cao to, cổ tròn to và nhiều cơ bắp, kết quả của quá trình hăng say tập luyện cho môn bơi lội và điền kinh trước đây. Eddie giải thích rằng, rất khó để tiêu hao ngần ấy năng lượng trong vòng 3 tuần. Tôi vẫn còn dựa vào thể lực tự nhiên của mình quá nhiều. Để chiến thắng tại giải Tour de France, tôi phải tìm cách giảm bớt cân nặng mà không làm tiêu hao năng lượng. Tôi hiểu đã đến lúc mình thấm nhuần một bài học mới. Bài học mang lại nguồn sức mạnh quan trọng cho tôi, tính kỷ luật. Trước năm 1995, tôi vẫn chưa thể hoàn thành tất cả các chặng đua của giải Tour de France mà chỉ có thể hoàn thành từng chặng một. Các huấn luyện viên của tôi cho rằng tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho giải đấu quan trọng và danh tiếng này. Họ nói không sai, tôi không đủ chuẩn về thể lực cũng như chưa thật vững vàng về mặt tinh thần để vượt qua những thách thức của vòng đua. Một quơ rơ trẻ phải từng chinh phục các chặng đua và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm trước khi anh ta thật sự sẵn sàng cho chiến thắng cuối cùng tại một giải đấu lớn như Tour de France một cách thuyết phục nhất. Thành tích của tôi đã tiến bộ rất nhiều so với khi mới vào nghề. Năm 1994, tôi về nhì tại giải Liège-Bastogne-Liège, giải Saint-Sébastien và Tour du Pont. Sang đầu năm 1995, tôi chinh phục giải San Sebastian và Tour du Pont. Ott cho rằng đã đến lúc tôi chuẩn bị cho một thử thách mới trong sự nghiệp. Tôi cần hoàn thành các chặng đua của giải Tour de France và tôi bắt đầu luyện tập và học hỏi để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất thế giới, Tour de France. Mọi người biết đến tôi với một cô rơ trẻ chuyên trị các chặng đua truyền thống chỉ diễn ra trong một hai ngày. Hãy chỉ cho tôi vạch xuất phát và tôi sẽ lần lượt vượt qua mặt các cô rơ để hùng dũng lao nhanh về đích. Tôi có thể ép mình chịu đựng những cơn đau cùng cực và tôi có thể cho các cô rơ khác một bài học nếu họ cắn đường tôi. Nhưng giải Tour de France mang một phong cách khác. Nếu bạn thi đấu theo kiểu bất cần như tôi, bạn sẽ phải bỏ cuộc chỉ trong 2 ngày. Bạn cần có một tầm nhìn rộng hơn để cân nhắc các thủ thuật và chiến lược quan trọng. Điều quan trọng là bạn biết tập trung sức lực vào những chặng đua quan trọng tại các thời điểm thích hợp nhất. Cân đối sức lực và tuyệt nhiên không thể có một hành động thừa nào làm lãng phí năng lượng của bạn. Một khi đã bước vào đường đua, bạn chỉ biết vận động hai chân trên bàn đạp và vượt qua rào cản tâm lý để tiến thẳng về phía trước. Năm 1995, một sự việc xảy ra khiến tôi nhìn thấy rõ tính khắc nghiệt và nguy hiểm của giải Tour de France hơn bao giờ hết. Lần đó, tôi chiến thắng một cách thuyết phục, nhưng cái giá cho bài học lại quá đắt. Tôi mất đi một người bạn. Vào cuối chặng đua, đồng đội của tôi là Fabio Castelli, cựu vô địch Olympic năm 1992, đã chết do không giữ được thăng bằng trên một đoạn dốc. Thường thì khi xuống dốc, mỗi cua rơ sẽ phải tự điều khiển thăng bằng hoặc cố gắng kiểm soát tốc độ của mình. Nếu chẳng may một vận động viên gặp sự cố, hậu quả sẽ là một hiệu ứng dây chuyền làm ảnh hưởng đến tất cả các vận động viên phía sau. Fabio mất trong trường hợp đó. Anh không là người bị trật bánh duy nhất. Gần 20 cua rơ phía sau bị cuốn vào sự cố không may này. Nhưng Fabio bị đập đầu vào một bụi cây. Vụ va chạm khiến anh bị gãy cổ và vỡ hộp sọ. Tôi chạy với tốc độ khá nhanh nên không theo dõi được mọi việc. Rất nhiều cua rơ ngã trạp trên đường đua do tác động từ cú va chạm. Đây là kiểu tai nạn mà bạn thường thấy ở những giải đấu lớn như Tour de France. Mãi đến một lúc sau, tôi cập nhật được thông tin qua hệ thống bộ đàm của đội. Fabio đã chết. Tôi thật sự không thể tin mọi việc lại kết thúc như vậy. Đó là một trong những ngày dài nhất trong đời tôi. Fabio là niềm hy vọng của làng đua xe đạp Ý và anh vừa chào đón đứa con đầu lòng của mình. Sau sự cố kinh hoàng đó, cuộc đua vẫn tiếp tục mặc dù chúng tôi còn chưa hết bàng hoàng. Tôi đã biết Fabio từ lúc bước chân vào các giải đấu quốc tế năm 1991. Anh và tôi cùng sống tại khu Como. Chúng tôi cũng từng thi đấu cùng nhau tại giải Barcelona Olympics năm 1992 và anh đã đoạt huy chương vàng. Anh là người hài hước, dễ gần. Một vài cua rơ hàng đầu của Ý khá lạnh lùng và thiếu thiện cảm. Nhưng Fabio khác họ, anh rất lịch sự và dễ mến. Tối hôm đó, đội của tôi tập trung và họp bàn. Liệu chúng tôi có nên tiếp tục giải đấu hay không? Mọi người đều rất đau buồn. Một nửa trong số chúng tôi quyết định từ bỏ giải đấu và quay về nhà. Nửa còn lại mong muốn tiếp tục tham gia vì Fabio. Riêng cá nhân tôi thật sự muốn dừng lại, chỉ đơn giản vì tôi không còn tâm trí để tranh đua nữa. Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết của một người mà tôi yêu mến và tôi không biết phải vượt qua như thế nào. Tuy nhiên sau đó vợ của Fabio đến gặp chúng tôi và thuyết phục cả đội tiếp tục thi đấu. Cô nói đó chính là điều Fabio mong muốn. Tất cả mọi người tập hợp trên thảm cỏ phía sau khách sạn cùng cầu nguyện và chúng tôi quyết định ở lại. Ngày hôm sau, chúng tôi xuất hiện ở đường đua với tinh thần tất cả vì Fabio. Một ngày dài và buồn. Mọi người ngồi trên xe suốt 8 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều im lặng. Chúng tôi không tranh đua, không tấn công. Đó như một cuộc diễu hành tưởng nhớ đến người bạn vừa qua đời. Cuối cùng cả đội về đích, theo sau là chiếc xe đạp của Fabio được đặt trên một ô tô diễu hành. Chiếc xe ấy còn được thắt một cái nơ màu đen. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu trở lại đường đua một cách nghiêm chỉnh trong chặng đua đến Bordeaux, sau đó lập dòng đua tiến vào Limoges. Buổi tối, Ott đến gặp mọi người và nói rằng Fabio có hai mục tiêu quan trọng trong giải đấu. Anh mong muốn chinh phục tất cả các chặng đua, đặc biệt là chặng tiến vào Limoges. Ngay khi Ott dứt lời, tôi hiểu rằng nếu Limoges là chặng đua mục tiêu của Fabio, tôi sẽ vì anh mà cố gắng chinh phục nó, và đó cũng chính là mục tiêu của tôi tại giải Tour de France. Vượt qua nửa chặng đua của ngày hôm sau, tôi phát hiện phía trước mình là 25 coureur đang tranh giành lao về đích. Lúc đó Indurain đang ở sau lưng tôi trong chiếc áo khoác màu vàng và băng tay đội trưởng. Tôi bắt đầu thực hiện điều mà tôi vẫn thường làm. Tôi tấn công. Vấn đề chính là tôi đã tấn công quá sớm. Tôi vẫn còn cách đích những 40 km và vẫn đang trong giai đoạn đổ dốc. Có hai điều bạn cần lưu ý. Một là không được tấn công quá sớm, và hai là không tấn công khi đang đổ dốc. Thế nhưng tôi đã đổ dốc quá nhanh, đến nỗi tôi cách người theo sau tới 30 giây. Tất cả những cua rơ còn lại hoàn toàn bị tôi bỏ lại phía sau. Có lẽ họ thắc mắc chẳng biết là tôi đang nghĩ gì. Tôi nghĩ gì ư? Trước đó tôi đang nhìn lại để quan sát mọi người, và tôi yên tâm khi thấy họ vẫn tự tốn với vị trí của mình. Ngày hôm đó trời rất nóng, vì vậy không ai muốn mất sức quá nhiều. Mọi người đã cố gắng di chuyển về đích theo đúng chiến lược đã đặt ra. Tôi quay lại nhìn phía sau và thấy một cua rơ đang uống nước. Tôi còn thấy một cua rơ khác đang giơ tay chỉnh lại nón. Vậy là tôi quyết định tấn công. Khi bạn đối mặt với 15 vận động viên đến từ các đội nhóm khác nhau, thế trận dường như không còn tuân theo một khuôn khổ nào nữa. Họ sẽ nhìn nhau và nói, anh tấn công đi. Ồ không, anh tấn công đi. Trước lời thách đố đó, tôi dồn sức vào hai chân và đạp với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Sức mạnh và khả năng không còn là yếu tố quyết định. Tôi như con nhím sẵn sàng xù lông trước bất kỳ mối đe dọa hay thách thức nào. Tôi tạo được khoảng cách khá an toàn với các cua rơ còn lại. Đoàn xe diễu hành dẫn theo sát tôi để đưa tin. Henry Cooper, người quản lý của đội, nói rằng các cua rơ khác còn cách cậu 30 giây. Vài phút sau, ông lại xuất hiện và nói, bây giờ là 45 giây. Khi Henry tiến đến gần tôi lần thứ tư, tôi quay sang nói với ông, Henry, đừng có nói với tôi điều đó nữa, tôi sẽ không để họ bắt kịp đâu. Được rồi. Henry vừa nói vừa giảm tốc độ và nhanh chóng lùi về phía sau. Không một vận động viên nào bắt kịp được tôi. Tôi về đích trước người về nhì một phút, thay vào niềm xúc động và hạnh phúc như mọi khi. Hôm ấy tôi gần như im lặng, bởi tôi biết tôi đã thi đấu vì mục đích cao cả hơn. Mặc dù đã tăng tốc khá sớm, nhưng tôi đã không bị tâm lý chi phối. Tôi nghĩ rằng kết quả đó cũng là nỗ lực của Fabio. Ngày hôm đó tôi cảm tưởng như không chỉ có một mình tôi, mà còn có cả Fabio đang cùng tôi gắng sức trên một chiếc xe đạp. Tôi không thể quên được cảm giác khi chạm chạch về đích. Chiến thắng của tôi là dành cho Fabio, cho gia đình anh và làm vinh danh cho cả làng thể thao của Ý. Vừa qua chạm về đích, tôi chỉ tay hướng lên trời, dấu hiệu thể hiện tôi giành chiến thắng đó cho Fabio. Sau giải Tour de France, Ott quyết định xây một bia tưởng niệm cho Fabio bằng đá cẩm thạch trắng. Ông thuê một thợ điêu khắc ở Como để thực hiện phần bia này. Tất cả các thành viên trong đội tập hợp tại đỉnh núi để chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm cho hạ thổ tấm bia. Mặt trước tấm bia được chạm khắc ba ngày quan trọng nhất của Fabio: ngày sinh nhật của anh, ngày anh giành giải vô địch thế giới và ngày anh mất. Tôi đã hiểu ý nghĩa của giải Tour de France. Đó không chỉ là chặng đua dài nhất trên thế giới, mà còn là chặng đua chứa đựng cả sự vinh quang lẫn thảm kịch. Bạn trông thấy các cua rơ dũng mãnh trên đường đua, băng qua những cánh đồng, leo lên những con dốc. Họ sát cánh bên nhau, tranh đua cùng nhau và hướng về một mục tiêu chung. Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, phải đối mặt với biết bao thử thách, tranh đấu để không thất bại và gượng dậy để níu giữ niềm tin yêu cuộc sống. Tour de France không đơn thuần là một giải đấu, đó là một cuộc thử sức. Nó thử thách thể lực, tinh thần và quan trọng hơn, nó rèn luyện đạo đức và ý chí cho chúng tôi. Tôi đã hiểu rằng không có con đường tắt nào dẫn ta tới thành công. Tôi nhận ra phải mất một thời gian dài để hình thành và phát triển thể chất cũng như nhân cách của một con người. Tôi sẽ không thể chinh phục giải Tour de France nếu đôi chân tôi chưa đủ mạnh, trái tim tôi chưa đủ vững chặt, sẽ không thể cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông thực thụ. Fabio là một người đàn ông đúng đẽ, và tôi đang cố gắng để được như thế.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.